Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Xã hội của cảnh tượng của Guy Debord là một tác phẩm lý luận chính trị và phê bình văn hóa xuất bản lần đầu năm 1967. Sách thuộc truyền thống Marxist và Situationist nhằm phân tích cách chủ nghĩa tư bản hiện đại biến đời sống xã hội thành những hình ảnh, biểu tượng và quan hệ được trung gian hóa qua truyền thông, hàng hóa và tiêu dùng. Debord không chỉ nói về truyền hình, quảng cáo hay báo chí mà mở rộng khái niệm cảnh tượng để chỉ một trật tự xã hội nơi cái được nhìn thấy dần lấn át cái được sống trực tiếp. Tác phẩm vừa là chẩn đoán về sự tha hóa, vừa là lời kêu gọi phê phán các cơ chế kiểm soát tinh vi của xã hội hiện đại. Đây là một cuốn sách ngắn nhưng nén nhiều luận điểm, đòi hỏi người đọc kiên nhẫn, đồng thời vẫn giữ sức ảnh hưởng lớn vì nó chạm đúng vào vấn đề quan hệ giữa hình ảnh, quyền lực và kinh nghiệm sống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cảnh tượng là quan hệ xã hội bị trung gian bởi hình ảnh. Luận điểm trung tâm của Debord là cảnh tượng không chỉ là tập hợp hình ảnh đẹp mắt hay phương tiện truyền thông, mà là một cách tổ chức đời sống xã hội. Trong đó con người không còn gặp nhau trực tiếp qua kinh nghiệm sống, mà qua các đại diện, ký hiệu và hình ảnh do hệ thống sản xuất và lưu thông. Điều này làm thay đổi bản chất của quan hệ xã hội vì sự hiện diện thực bị thay thế bằng sự trình bày. Debord cho thấy khi hình ảnh trở thành trung tâm, con người dễ chấp nhận thế giới như nó được chiếu ra hơn là như nó đang tồn tại. Từ đó, ý thức bị định hướng bởi những gì có thể thấy, mua, tiêu thụ hoặc lặp lại trên truyền thông. Điểm quan trọng của lập luận này là nó không giới hạn ở văn hóa đại chúng, mà mô tả cả cấu trúc xã hội hiện đại nơi cảm giác, nhận thức và mong muốn đều bị sắp xếp qua trung gian hình ảnh. Thứ hai, từ hàng hóa đến sự tha hóa của đời sống thường ngày, Debord triển khai phê phán của mình từ nền tảng Marxist, nhất là ý niệm hàng hóa không chỉ là vật để mua bán mà còn là hình thức chi phối xã hội. Khi sản xuất hàng hóa mở rộng, đời sống thường nhật bị cuốn vào logic trao đổi, quảng bá và tiêu dùng. Người lao động bị tách khỏi quá trình sản xuất, còn người tiêu dùng thì bị kéo vào việc tìm kiếm ý nghĩa qua việc sở hữu và lựa chọn. Kết quả là các nhu cầu được tái định nghĩa liên tục, không còn dựa vào kinh nghiệm thật mà dựa vào những mong muốn do thị trường và truyền thông tạo ra. Debord nhấn mạnh rằng sự tha hóa ở đây không chỉ là kinh tế, mà là cảm giác sống gián tiếp, như thể đời sống đã diễn ra ở nơi khác. Đây là điểm làm cuốn sách khác với nhiều phê bình kinh tế thuần túy, vì nó cho thấy hàng hóa có thể xâm nhập vào cảm xúc, ngôn ngữ, quan hệ cá nhân và cả cách con người hình dung chính mình. Thứ ba, sự thụ động của công chúng và cơ chế kiểm soát bằng tiêu dùng. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là mô tả cách cảnh tượng tạo ra sự thụ động có tổ chức. Trong xã hội cảnh tượng, người ta được khuyến khích quan sát nhiều hơn là hành động, tiêu thụ nhiều hơn là tham gia và phản ứng theo những kịch bản sẵn có hơn là tự tạo kinh nghiệm. Debord cho rằng điều này giúp duy trì trật tự hiện tại, vì khi mọi thứ đều được trình bày như hình ảnh hấp dẫn hoặc vấn đề đã được giải thích sẵn, con người khó nhìn thấy nguyên nhân cấu trúc của bất công. Tiêu dùng vì thế không chỉ là hành vi kinh tế mà còn là cơ chế ổn định xã hội, giúp chuyển bất mãn thành mua sắm, giải trí hoặc đồng thuận cảm tính. Cái bị mất không chỉ là quyền phán đoán mà là khả năng sống một đời sống tích cực, trực tiếp và có tính đối thoại. Điểm sắc của Debord là ông chỉ ra sự kiểm soát không nhất thiết cần bạo lực thô sơ mà có thể vận hành bằng sự bão hòa hình ảnh và sự quen dần với việc đứng ngoài chính đời mình. Thứ tư, phê bình truyền thông, chính trị và hiện thực bị trình diễn hóa. Debord mở rộng phân tích cảnh tượng sang chính trị và truyền thông, nơi thực tại công cộng ngày càng được dàn dựng như một chuỗi trình diễn. Sự kiện, khẩu hiệu, nhân vật và khủng hoảng được trình bày qua bộ lọc hình ảnh khiến công chúng tiếp cận chính trị như khán giả hơn là chủ thể tham gia. Điều này làm cho quyền lực trở nên khó nhận diện vì nó không chỉ nằm trong các thiết chế rõ ràng mà còn nằm trong cách tin tức, quảng cáo và diễn ngôn chuyên gia định hình cái gì được coi là thật. Debord cho thấy khi mọi thứ đều có thể được trình bày thì tính chân thực bị thay thế bởi khả năng xuất hiện. Đây là lý do cuốn sách vẫn được nhắc tới trong bối cảnh mạng xã hội và truyền thông liên tục. Dù nó được viết trước thời kỹ thuật số, tính dự báo của sách nằm ở việc nó nhận ra một xã hội nơi hình ảnh công khai không còn phản ánh thế giới một cách trung tính, mà tham gia trực tiếp vào việc sản xuất đồng thuận và che mờ xung đột. Cuối cùng, từ phê phán đến khả năng vượt qua xã hội cảnh tượng. Dù có giọng điệu gay gắt, cuốn sách không dừng ở việc than phiền về truyền thông hay tiêu dùng. Debord hướng người đọc tới nhu cầu phá vỡ sự chia cắt giữa lý thuyết và thực hành, giữa suy nghĩ và hành động. Theo ông, muốn vượt qua xã hội cảnh tượng thì không thể chỉ đổi nội dung hình ảnh mà phải thay đổi quan hệ xã hội, tạo ra sự lệ thuộc vào hình ảnh đó. Vì thế, tác phẩm mang tính chiến đấu trí tuệ rõ rệt, gắn phê phán văn hóa với viễn cảnh giải phóng con người khỏi đời sống bị trung gian hóa quá mức. Đây là lý do sách có sức hấp dẫn với giới nghiên cứu, nhà hoạt động và những ai muốn hiểu cơ chế của hiện đại tính. Nó không cung cấp công thức đơn giản, nhưng buộc người đọc nhìn lại cách mình tiêu thụ thông tin, tham gia đời sống công cộng và xác định cái gì là thật trong một môi trường tràn ngập biểu tượng. Giá trị lâu dài của sách nằm ở chỗ, nó đặt ra một câu hỏi căn bản làm sao sống trực tiếp hơn trong một thế giới ngày càng được dựng lên để chúng ta chỉ nhìn thay vì sống. Kết luận, Xã hội của cảnh tượng là cuốn sách nên đọc bởi những ai quan tâm đến lý thuyết xã hội, truyền thông, triết học chính trị, nghiên cứu văn hóa và phê bình chủ nghĩa tư bản. Nó đặc biệt hữu ích cho sinh viên, học giả, nhà báo, người làm truyền thông và những độc giả muốn hiểu vì sao hình ảnh, quảng cáo, giải trí và tin tức có thể định hình cách con người cảm nhận thế giới. So với nhiều tác phẩm phê bình truyền thông khác, điểm khác biệt của Debord là ông không chỉ phê phán nội dung của truyền thông mà truy nguyên đến cấu trúc xã hội khiến hình ảnh trở thành trung tâm của đời sống. Nhờ vậy, sách có chiều sâu lý luận hơn một bài phê bình thời sự, đồng thời vẫn giữ tính ứng dụng cao khi đọc trong bối cảnh mạng xã hội và hóa. Dù văn phong ngắn gọn, cô đặc và đôi khi khó đọc, tác phẩm đem lại lợi ích trí tuệ rõ rệt, giúp người đọc nhận diện cơ chế thao túng mềm, sự thụ động của công chúng và cách tiêu dùng thay thế kinh nghiệm sống. Đây là một cuốn sách nền tảng vì nó không chỉ mô tả hiện tượng mà buộc người đọc chất vấn chính cách hiện thực được tạo ra trước mắt mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Guy Debord, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!